Kính thưa quý thân hữu tri thức, hôm nay là ngày cuối cùng dưới cội Bồ Đề tại Bồ Đề Đậu Tràng. Ngồi dưới không khí trong lành của cội Bồ Đề Thiên, mặt hướng về tháp Đại Giác Ngộ, nơi mà vào 2601 năm về trước, Đại Sa Môn Cồ Đàm nhờ thực tập con đường trung đạo chính thức trở thành người giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Từ vị trí linh thiêng nhất, nơi có trường sinh học tâm linh quan trọng nhất trên hành tinh này, đạo Phật được hình thành. Nếu tại Lâm Tỳ Ni đó là nơi khai sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa, một con người đức hậu, nhân từ với nhiều tiềm năng, thì Bồ Đề Đậu Tràng là nơi khai sinh ra bậc Đại Giác Ngộ. Nepal vào thời đó là một phần thuộc về nước Ấn Độ, và ngày nay nó là nước độc lập. Các vật tích nằm ở trên phần lớn là Ấn Độ, ngoài nơi đản sinh, Lâm Tỳ Ni nằm trên Nepal. Nhân có mặt tại Bồ Đề Đậu Tràng, tìm hiểu về những bước chân hành đạo hoằng hóa của Đức Phật, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài nền tảng đạo Phật. Phát họa ra nền tảng đạo Phật, chúng tôi nhấn mạnh đến một số góc độ mà theo đó đó việc tìm hiểu của chúng ta sẽ giúp cho mình thấy rõ được bản chất khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo, cũng như là những nét trong đạo Phật mà việc hành trì theo sẽ giúp cho chúng ta đạt được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Khác rất nhiều so với các tôn giáo, phần lớn là hứa hẹn an lạc hạnh phúc sau khi chúng ta qua đời ở nước Chúa. Vấn đề 1, tại sao Đức Phật ra đời tại Ấn Độ và làm đạo tại đây? Đây là câu hỏi của phần lớn những người yêu quý mến đạo Phật. Nhưng là khi có cơ hội trải nghiệm những bước chân hoằng hóa của Ngài trong lịch sử 26 thế kỷ trước, xuất thân từ giới vua chúa giai cấp thứ hai trong xã hội tập quốc của Ấn Độ, từ thời nhỏ Đức Phật đã có bẩm chất giác ngộ, và Ngài không màng đến việc hưởng thụ hạnh phúc cho riêng mình. Đó là lý do Ngài đã không bận tâm đến việc lấy vợ. Cho đến năm 29 tuổi, sau nhiều năm phục vụ cho triều chính và thương dân, Đức Phật chính thức trở thành nhà tâm linh. 6 năm sau đó, Ngài trở thành bậc Đại Giác Ngộ. Xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ là một thể chế tập cấp. Cha truyền con nói, mẹ sao đó con vậy. Và thân và con người bị gắn kết với cái tập cấp xã hội này đời đời kiếp kiếp, hoàn toàn khác với cái sự lựa chọn mà vốn dĩ con người cần phải có. Ai đã tạo ra xã hội tập cấp này? Đó là các nhà tôn giáo và các nhà quân sự khi lên làm vua. Sự phối đối kết đó đã làm cho hai giai cấp này có được cái cơ hội quản lý toàn bộ các hoạt động luật pháp, dân sự, tôn giáo, giáo dục, kinh tế và các hoạt động khác. Giai cấp Bà La Môn trưởng quản về tôn giáo độc quyền, tiếp cận với chân lý độc quyền và quản trị giáo dục độc quyền tại các trường lớp. giai cấp sắc đó lệ đặc quyền về chính trị, quân sự và quản trị quốc gia. Hai giai cấp còn lại chiếm 90+% dân số, sĩ, công, nông, thương, tạo ra bao tử và cái vận hành của xã hội. Đa khi giai cấp cùng đinh đó, phục vụ, làm nô lệ, lao động tay chân và trở thành thành phần bị chà đạp nhân phẩm trong xã hội tại đất nước Ấn Độ này. Nỗi khổ niềm đau đó đã thúc giục Thái tử Tất Đạt Đa nghiên cứu về các nền minh triết, nhưng và rồi ông không cảm thấy thỏa mãn được trước tất cả những gì mà đã có truyền tụng trong dân gian, hình thành một hệ thống tôn giáo mà theo ông đó nó chỉ làm cho con người ngày càng bị khổ đau nhiều hơn thôi. Một mặt á, người ta hứa hẹn ảo để tạo ra những cái nguồn an ủi, nhưng mặt khác á, người ta vẽ ra một vị thượng đế gồm có 3 phương diện: sinh ra con người và các loài động vật là thượng đế, duy trì bảo vệ sự sống của con người và vạn vật cũng là thượng đế, và cái chết của con người, các loài động vật thông qua thiên tai, tai nạn và bệnh dịch cũng là do bàn tay khát máu của thượng đế. Như vậy thượng đế qua hình ảnh của Bà La Môn giáo nói riêng và các tôn giáo khác nói chung đó, vừa là kẻ tạo dựng và vừa là kẻ hủy diệt. Mà nếu nói theo cái nhận thức của luật pháp loài người đó, đó là một sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất. Cha mẹ được quyền sanh con cái, nhưng cha mẹ làm thương tổn quyền lợi của con cái, chà đạp nhân phẩm con cái, giết con cái là vi phạm luật pháp, vì đó là trái với đạo đức. Với tôn giáo Bà La Môn đã vẽ ra một hình ảnh thượng đế rất là ác độc. Mục đích như thế là để răn đe, làm cho con người không dám kháng cự lại, đặt vấn đề và cứ như vậy thúc phủ chấp nhận cái chế độ tập cấp mà toàn bộ các vận hành của xã hội chỉ để phục vụ cho giai cấp cao, đó là vua chúa và tôn giáo mà thôi. Nhận thức rõ được cái trục trặc như vừa nêu, Thái tử Tất Đạt Đa thấy rất rõ, ở lại làm vua chừng lắm là thay đổi được thể chế chính trị của nước Sakya, một nước nhỏ bé không mấy phì nhiêu so với 15 nước liên bang cộng hòa còn lại của Ấn Độ lúc bấy giờ. Và điều này đã làm cho ngài quyết định chọn lấy con đường tâm linh, và với vai trò là một nhà tâm linh, tiếng nói chân lý của ngài sẽ được mọi người chấp nhận. Vua, quan tướng, thần dân và các nhà tôn giáo có trước thời Đức Phật cũng có thể dễ dàng chấp nhận được điều đó. Và đây chính là cái nguồn động cơ dẫn đến là cuộc ra đi vĩ đại của Đức Phật. Cuộc ra đi đó đã được thành tựu tại cội Bồ Đề Thiên này sau 49 ngày thiền định miên mật. Sau khi Đức Phật giác ngộ thì ngài đã hoằng hóa suốt 45 năm theo lịch sử. Người Trung Quốc thì thích dùng biểu tượng về triết lý, cho nên đã dùng con số 49 cấp số nhân của con số 7 tượng trưng cho sự trọn vẹn. Suốt chừng ấy năm, Đức Phật đã thuyết giảng khoảng 300.000 bài kinh dài, vừa và ngắn, tùy theo các nỗi khổ niềm đau bế tắc về phương diện nhận thức, thái độ, cảm xúc, tâm lý, lối sống, hành vi mà Đức Phật đã cung ứng các chức chìa khóa để tháo mở các bế tắc đó. Và đây chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của ngài. Ấn Độ là một quốc gia mà ta có thể thấy đó là nơi hội tụ của hàng loạt những cái đối lập theo dạng thiên cực về khí hậu. Các tháng lạnh 12 và tháng 1 có khi đó là âm độ, trung bình là cũng 4-5 độ C. Vào tháng 6, tháng 7 nóng nhất, nhiệt độ từ 39 cho đến 44, 45, có khi lên đến 46, 47 và một số năm. Về quan hệ xã hội đó, thì giàu thuộc về hàng tột đỉnh, mà nghèo á thì thuộc về dạng rất mồng tơi, màn trời chiếu đất, không nơi nương tựa. Mà ngày hôm qua khoảng gần 20 người đại diện cho xe 1, xe 2 đã có cơ hội đến tận mắt nhìn thấy cái nghèo ở một làng xã phụ cận làng Sujata thôi. 60% dân số của nước này cho đến thời hiện đại này vẫn còn nghèo dưới cái mức sống trung bình cần có. Về lối sống thì ta có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng đó thì hưởng thụ các khoái lạc giác quan mà xem đó là cực lạc. Đó là cái khuynh hướng này, đó là khổ hạnh ép sát, cho rằng cơ thể là đầu mối của nỗi khổ niềm đau, cho nên đi đoạt nó để nó không có cơ hội nghĩ tưởng đến, mơ mộng về cái sự hưởng thụ các giác quan. Cả hai đó theo Đức Phật đều dẫn đến các phản ứng tiêu cực. Hưởng thụ sẽ dẫn đến sự chìm đắm, bất hạnh, mất tình người. Đi đọt cơ thể thì dẫn đến tình trạng là biến mình trở thành một nạn nhân, và niềm tin mê tín này chẳng đưa hành giả đi đến đâu. Ngoài ra đó, sau Ấn Độ nó còn có biết bao nhiêu là nỗi khổ niềm đau khác. Việc Đức Phật có mặt ở cõi Ta Bà đó, nói theo một số người là tình cờ, còn nói theo triết lý đạo Phật đó là một sự phát nguyện lớn. Ngài đã chọn lấy nơi này làm nơi có mặt, tại vì nơi đây có quá nhiều bất hạnh đi. Trên toàn hành tinh, dân số lúc Ấn Độ lúc bấy giờ cũng thuộc vào hàng đứng thứ năm, thứ sáu trên toàn cầu. Và nơi có hội tụ nhiều bất hạnh nhất, nhiều mê tín nhất, nhiều điều quái gở nhất, nhiều điều chưa hoàn thiện nhất, và có mặt như thế sẽ làm được nhiều Phật sự nhất, và do vậy giúp cho biết bao nhiêu triệu con người trải qua chiều dài lịch sử giải quyết được các vấn nạn, khổ đau, bế tắc, sầu muộn của bản thân và tha nhân. Một câu hỏi đặt ra là ngay sau khi Đức Phật giác ngộ, con đường hoằng quá của Ngài cũng nằm ở trong phạm vi 6 nước liên bang, tức là một phân nửa quốc gia, còn phân nửa còn lại thì vẫn chưa có ánh sáng tuệ giác chiếu soi đến. Và trải qua 26 thế kỷ thì ngày nay đó, người Ấn Độ vẫn tiếp tục khổ, vẫn tiếp tục bất hạnh, vẫn có những cảnh ngang trái, vẫn có những cái thiên cực. Như vậy cái sứ mệnh đó có thật sự mang lại hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người như là trong kinh điển Pali Đức Phật đã công bố hay không? Câu trả lời hẳn nhiên là có. Như thế nào? 6 tháng sau khi giác ngộ tại cội Bồ Đề, Đức Phật đã quá độ gần như là được rất là nhiều nhà tri thức Bà La Môn lỗi lạc lúc bấy giờ. Nổi bật nhất là ba anh em Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, và độ mọi thành phần trong xã hội từ vua chúa, quan tước, thần dân. Và Ngài là người đã tạo ra cái cơ hội bình đẳng tôn giáo cho mọi thành phần đến để tự giải quyết các vấn nạn khổ đau của chính họ. Nỗi khổ niềm đau đó không thuộc về Đạo Phật, vì Đạo Phật là dạy con đường chúng ta nhận thức rõ được đâu là bản chất của khổ đau và đâu là các kỹ năng để tháo mở nỗi khổ niềm đau đó. Nhưng mà khi ánh sáng chân lý rọi đến mọi nơi, không phải ai cũng tiếp nhận được. Cái truyền thống phong tục tập quán, văn hóa, tôn giáo tập gấp 2000 năm trước Đức Phật ra đời một số nơi là tiếp tục khai thác nó để tạo quyền lợi cho chính bản thân mình. Và do vậy, các thành phần cùng đinh trong sọ là tiếp tục bị nhò sọ bằng vô minh, bằng mê tín, và do vậy họ lại thúc thủ chấp nhận số phận an bài. Cái nghèo và bất hạnh của Ấn Độ là do vì mê tín vào Thượng Đế và các thần linh mà ra. Và phần lớn các bất hạnh khác trên hành tinh này cũng do mê tín vào Thượng Đế dưới nhiều hình thức khác nhau. Mà mê tín là một phương diện nguy hiểm của vô minh, tức là sự thiếu sáng suốt về bản chất của cuộc sống, về đâu là đúng và sai, về đạo đức và phi đạo đức, về luật và phi luật, về lối sống tiêu cực, lối sống tích cực. Đà Phật có mặt gần gũi với cuộc đời, giải quyết các vấn nạn của cuộc đời. Và Đạo Phật phải có mặt ở trong lòng và ở mọi ngõ ngách của cuộc sống. Sau khi độ được 60 A-la-hán đầu tiên tại vườn Nai đó, Đức Phật đã dạy: này các tỳ kheo, hãy nhân danh chân lý Tứ Diệu Đế, mỗi người hãy đi về một hướng, có mặt khắp làng xã thôn hương tại đất nước này. Đừng đi hai người trùng lập để mang lại hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Đức Phật có một cái nhìn rất là khoa học về quản trị. 10 người đi cùng một hướng thì cũng chỉ làm được một công việc. Mỗi người đi một hướng, ta mở rộng được cái phạm vi, và do đó các đối tượng bất hạnh sẽ có cơ hội được giúp đỡ. Cái phân công trách nhiệm Phật sự như vừa nêu đó là một cái dấn thân rất là năng động. Và suốt cuộc đời Ngài tiếp tục nêu tấm gương đó, nơi nào hữu duyên là Ngài đến. Vì đó các nỗi khổ niềm đau á, muốn được kết thúc thì cần trải nghiệm trí tuệ như là một chiếc chìa khóa mà Đức Phật đã tái khẳng định rất nhiều lần trong các kinh. Đó chính là con đường độc lộ, không có con đường nào khác giải quyết các vấn nạn của kiếp người. Thần chú, cầu nguyện, van xin chỉ là các liều thuốc giảm đau chứ không phải là trị liệu. Trị liệu phải dùng đến chìa khóa trí tuệ. Đó là điều mà Đức Phật đã khẳng định trong kinh Trung Bộ. Vấn đề 2, Đức Phật tu tập giác ngộ nhờ vào đâu? Rất nhiều người đã ngộ nhận rằng là nhờ tu 6 năm khổ hạnh tại núi Khổ Hạnh Lâm. Hôm qua chúng ta đã có mặt. Theo đó đó, Ngài đã có được một cái sự huấn luyện tâm linh. Cho nên 49 ngày dưới cội Bồ Đề đó giống như là hổ thêm cánh, cho nên sự giác ngộ nó diễn ra nhanh chóng hơn. Thực ra đó thì tại Bồ Đề Đậu Tràng, Ngài đã khám phá ra con đường trung đạo và triển khai nó dưới hình thức là bát chánh đạo. Tại núi Khổ Hạnh, Ngài thấy rất rõ phương pháp này không đưa người tu đi đến đâu ngoài việc kiệt sức, phiền não do vô minh, và cũng không làm được lợi lạc cho bất kỳ ai ngoài cái hư danh rằng mình là một bậc chân sư hay là bậc hiền sĩ trong chốn phồn hoa đô thị. Nếu không có 6 năm khổ hạnh đó, có lẽ là con đường giác ngộ của Đức Phật đã thực hiện sớm hơn, và việc lệ lạc cho quần sinh sẽ được nhiều hơn. Cho nên trong bài kinh đầu tiên, Đức Phật đã xác định: này các tỳ kheo, có hai cực đoan nên tránh. Một là hưởng thụ các khoái lạc giác quan, xem nó là an lạc hạnh phúc, là mục đích của cuộc sống. Hai, khổ hạnh ép sát và cho rằng đó nó là con đường duy nhất để dẫn đến giải thoát. Từ bỏ hai con đường này, Như Lai thực hiện con đường trung đạo, đã mở mắt trí tuệ, đã khai sáng nhận thức đã đạt được đạo đức đến đỉnh cao, thiền định được siêu tuyệt, an lạc niết bàn có mặt ở hiện tại, bây giờ và ngay đây. Và giờ này tất cả các đệ tử hãy tiếp tục trên con đường đó. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật lại tái khẳng định một lần: nếu ai cho rằng để có được hạnh phúc phải trải qua rất nhiều gian truân thử thách, là một ngộ nhận vì phi nhân quả. Nhân khổ đau không thể mang lại quả hạnh phúc, nhân khổ hạnh không thể dẫn đến sự chứng đắc và niết bàn. Theo Đức Phật đó, việc ta quan niệm nỗi khổ niềm đau chứa như nghịch cảnh là một phương tiện để trị liệu cảm xúc, nhờ đó chúng ta không bị bỏ cuộc nửa chừng, không oán hận cuộc đời, không thù hận con người, tiếp tục thẳng tiến trên con đường lý tưởng mà mình đã đi để đạt được kết quả mong đợi là tốt. Nhưng cho rằng đó là yếu tố cần thiết để có được hạnh phúc là sai. An ủi thì có giá trị về cảm xúc là chính, tháo mở những bức xúc tâm lý để chúng ta khỏi phải rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn. Theo đó chúng ta thấy rõ bản chất cuộc đời nó có nhiều cam go. Thôi, việc mà chúng ta đối diện với nó, âu cũng là lẽ đương nhiên và thường tình, chứ đâu phải là chánh nhân để dẫn đến hạnh phúc. Đây là điều rất quan trọng. Và thấy rõ được điều này đó thì chúng ta sẽ chịu khó phân tích về nguyên nhân, đâu là nguyên nhân chính mang tính bản lề mà theo đó đó mọi việc kéo theo sau sẽ có mặt, còn đâu là các duyên hỗ trợ hoặc thuận hoặc nghịch dẫn đến sự thành công hay là đổ vỡ của những gì chúng ta đang nỗ lực chân chính. Cho nên con đường mà Đức Phật tu giác ngộ chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo như chúng ta đã biết gồm có 8 phương diện, chia làm 3 nhóm. Nhóm về trí tuệ thì gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến không phải là quan điểm về chính trị, mà là tầm nhìn sâu sắc về bản chất của thực tại như chúng đang là. Theo Ngài, thế giới này không có nguyên nhân đầu tiên, không có thượng đế, không có thần linh, không có số phận an bài, không có ngẫu nhiên. Toàn bộ diễn ra theo một cái quy luật của vũ trụ, có nhân, duyên và kết quả tương tác đa chiều. Vật chất không phải là nguyên nhân của ý chí hay là ý thức. Bộ não cũng không phải là nguyên nhân của tất cả mọi thứ. Tâm cũng không phải là nguyên nhân hiện hữu của tất cả mọi sự vật. Cái gọi là duy, dù là duy vật hay duy tâm, theo Đức Phật là một ngộ nhận về phương pháp và ngộ nhận về hiện thực. Sự tương tác đa chiều này nó sẽ diễn ra theo một cách thế: cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không, cái kia không, cái này quả diệt dẫn đến cái kia quả diệt. Bên phía tay phải quý vị, khoảng chừng 20 mét, vào tuần lễ thứ tư, Đức Phật đã trải nghiệm học thuyết duyên khởi này. Và đó là nền tảng của chánh kiến. Quan trọng hơn của chánh kiến đó là ta sống với đạo đức, sống với luật pháp. Dầu có người biết không người biết, ta vẫn giữ lương tâm trong sáng. Đó là người có trí tuệ. Và tránh chi kiến là con đường ngắn nhất để đạt được trí tuệ. Chánh tư duy theo định nghĩa Phật học rất sâu sắc. Thứ nhất là tư duy mang tính giải quyết vấn đề một cách an toàn, hạnh phúc, không hại tha nhân, không phạm luật pháp, không trái ngược đạo đức. Ở một phương diện rộng sâu hơn, kinh Trung Bộ được Đức Phật mô tả chánh tư duy là những loại tư duy mà khi khởi tâm móng ý không hề gắn kết gì với tâm tham, tâm sân, tâm si, dầu là dưới hình thức tế nhị hay là cụ thể. Như vậy, người đạt được chánh tư duy một cách trọn vẹn đã trở thành là bậc thánh rồi. Còn tư duy đúng theo tư duy khoa học, chẳng hạn như là dùng cái phương pháp và diễn dịch quy nạp tổng hợp, chẳng qua chỉ để giúp cho chúng ta có thể hiểu một vấn đề gì đó gần với thực tại hơn thôi, cái khả năng sai lầm có thể có, thậm chí là rất cao. Về phương diện đạo đức đó, thì Đức Phật đưa ra ba hình thái chúng ta cần phải thực tập. Truyền thông thì chân chính, mang tính hòa hợp, xây dựng, đoàn kết, không dùng những lời dung tục, văn tục, lời lẽ lịch sự, mang lại niềm vui hạnh phúc, và nói cái gì là mang lại lệ lạc cho tha nhân. Còn bà không á, có thể im lặng trong thiền định hay là im lặng như bậc thánh. Trong thiền định á, cái sự im lặng nó không có để lại bất kỳ một ức chế hay phản ứng tâm lý tiêu cực nào. Và im lặng như bậc thánh là không có phê bình, không chỉ trích, không hiềm hận, không hiểm độc. Cảm thông để tìm cách giúp đỡ cho các bất hạnh của cuộc đời được tháo mở. Không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, là các phương diện đạo đức của thân. Nó thuộc về giới. Phương diện còn lại đó là định, gồm có ba: tinh tấn, nỗ lực không dừng nghỉ đối với cái thiện, vẫy tay chào với cái ác, dầu chỉ là một ý niệm trong tâm, chuyển tất cả các hoàn cảnh xấu thành tốt, và chuyển hóa tâm thức trở nên thanh cao hơn. Đó là chánh tinh tấn. Chánh niệm là trải nghiệm được cái an lạc hạnh phúc hiện tại, không để cho các giác quan nó bám víu vào thế giới trần cảnh, và khi tiếp xúc với trần cảnh đó, các giác quan chỉ đơn thuần ghi nhận là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không đính kèm theo các phản ứng hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si. Việc thực tập đó liên hệ đến đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm để làm chủ được các quan nghi. Chánh định là kết quả tất yếu khi mà việc trải nghiệm tâm để tìm cái niềm vui an lạc tĩnh tại một cách sâu lắng, không mang tính điều kiện, không bị tác động. Sự định tĩnh này sẽ giúp cho tự giác được phát sinh, và hành giả nó có thể vẫy tay chào với cuộc đời, nhất là tiến trình tái sinh. Thông thường trong kinh á, công thức mô tả về sự giác ngộ nhờ chánh định này như sau: tái sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Thì nhờ tu tập bát chánh đạo mà Đức Phật đã được giác ngộ, và suốt 45 năm không có lúc nào, ngày nào, giờ nào mà Đức Phật không tiếp tục truyền bá thông điệp bát chánh đạo đó. Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông khai thác hai yếu tố quan trọng của bát chánh đạo, đó là chánh niệm và chánh định theo cách thức riêng. Mà việc thực tập đúng theo tông chỉ của ba tông này cũng có thể giúp cho con người từng bước tiếp cận với con đường hạnh phúc và đạt được hạnh phúc của giải thoát. Nhưng nếu chúng ta thực tập trọn vẹn bát chánh đạo như Đức Phật đã thực tập và truyền dạy, thì con đường thực tập sẽ ngắn hơn, bởi vì nó mang tính toàn diện. Nếu không có chánh kiến và chánh tư duy, ngồi xuống niệm Phật rất có thể bị rơi vào mộng niệm và dị tưởng, trì chú hay là thiền định cũng thế. Cho nên Đức Phật đã nói trong rất nhiều kinh: nơi nào chánh tri kiến có mặt, nơi đó có tuệ giác, có an lạc, có thành tựu. Chánh tri kiến như là sự xuất hiện của mặt trời vào buổi bình minh, mà theo đó đó một ngày mới được có mặt, ánh sáng, chim chóc, hoạt động, rồi sinh hoạt mà tới diễn ra và kéo theo sau từ sự bắt đầu xuất hiện của mặt trời. Cho nên khi tu các pháp môn, chúng ta phải để ý là các tổ đã phương tiện tỉnh lược, nhưng mà khi thực tập trong thực tiễn đó, việc tỉnh lược là không nên, phải bao gồm thì tiến độ tu tập mới được đảm bảo nhanh chóng, an toàn và dứt điểm. Do đó việc tu của ngài là bát chánh đạo và truyền bá của ngài là bát chánh đạo. Khái niệm 84.000 pháp môn chỉ là một phương tiện do các tổ nói để cho thấy là pháp môn nào cũng đi đến con đường giác ngộ, đừng có chấp vào pháp môn này để công kích pháp môn kia và đề cao pháp môn của chính mình, vì như thế sẽ dẫn đến tình trạng chẻ đạo Phật ra thành từng mảnh vụn. Chứ nó không có nghĩa theo nghĩa đen là có đúng 84 con đường đi tâm linh, chuyện đó chưa từng có. Đọc tất cả các kinh điển Pali, các kinh điển A Hàm tương đương, các kinh điển Đại Thừa bằng tiếng Sanskrit được dịch ra Tây Tạng và Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy không hề có chỗ nào có pháp môn nào khác ngoài bát chánh đạo. 20 bộ phái của Phật giáo trong thời cổ đại cũng chỉ là triển khai một phần nhỏ trong bát chánh đạo thôi. 10 tông của Trung Quốc, 14 tông của Nhật Bản, 3 tông thiền mật tịnh của Việt Nam cũng chỉ là ứng dụng 2 phần của bát chánh đạo, đó là chánh niệm và chánh định. Do đó thực tập theo bát chánh đạo là con đường ngắn nhất, và điều này đã được Đức Phật xác định trong các kinh. Ngoài bát chánh đạo không có con đường thánh nhân, ngoài bát chánh đạo không có con đường giải thoát, ngoài bát chánh đạo không có con đường an lạc đích thực. Các hứa hẹn do phương tiện thì có thể cao, mà tính thực tiễn của nó là không vượt ngoài bát chánh đạo. Đây là điều chúng ta cần phải nhớ. Vấn đề 3, đạo đức Phật giáo. Đạo đức là nền tảng mà việc sống với nó sẽ giúp cho chúng ta trưởng dưỡng về nhân cách. Luật pháp chỉ là các phương tiện tích cực để hỗ trợ và bảo vệ đạo đức, chứ không thể sanh ra đạo đức, vì đạo đức nó liên hệ đến lối sống, trong khi luật pháp để nghiêm trị những kẻ chống lại lối sống tích cực và quyền lợi tích cực của những người sống có đạo đức. Hồ cao, hố sâu, tường to, rào kẻ vững chắc trong các trại tù không thể làm cho con người trưởng dưỡng đạo đức, ngoài việc duy nhất là ngăn chặn tội phạm để tội phạm không có cơ hội lây lan. Ở phương diện này là Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, để trở thành một con người có đạo đức á, tất cả cần phải thực tập 3 phương diện. A, vẫy tay chào với tất cả các điều ác, dầu xã hội, cộng đồng và tha nhân có biết hay không biết nếp suy nghĩ và hành động xấu của chúng ta. Tính lương sáng về tính trong sáng về lương tâm sẽ giúp cho chúng ta tự ý thức và tự kỷ luật để phát huy các giá trị đạo đức mà con người cần phải có và xứng đáng để có. Rất nhiều người không biết đến đạo Phật nhưng sống chưa từng vi phạm luật pháp và thỏa mãn rằng họ là một người có đạo đức theo Đức Phật là chưa đủ. Kẻ không hề phạm pháp chẳng có một phước báo nào cả. Không phạm pháp chẳng qua là không bị luật pháp nghiêm trị. Không làm xấu ác thì không bị cuộc đời lên án, cộng đồng phân biệt đối xử. Tuy nhiên đây cũng là cái nền tảng rất quan trọng, vì đã lỡ mà làm ác rồi thì nghiệp quả nó sẽ làm cho chúng ta mệt mỏi. Do đó phải gắn mình vào trong quỹ đạo của luật để sống một đời sống có đạo đức. B, tình nguyện làm các việc lành. Đây là phương diện rất năng động và tích cực. Thông qua đó chủ nghĩa nhập thế vào Phật giáo được truyền bá. Đi tới đâu Đức Phật cũng dạy người ta mở mang trí tuệ. Và theo ngài, khi có trí tuệ rồi là các việc thiện có thể làm một cách rất thành công, rất trọn vẹn, rất đầy đủ. Có Còn bằng không á, chúng ta có thể làm việc thiện mà bằng mặc cả phước báo trên nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Giữa một cái tốt một cái xấu, người có trí tuệ sẽ chọn cái tốt. Giữa một cái tốt nhiều hơn và một cái tốt ít hơn, người có trí tuệ sẽ chọn cái tốt nhiều hơn. Giữa một cái xấu nhiều và cái xấu ít, chọn lấy cái xấu ít. Và trong một giai đoạn nào đó, không chọn lấy cái xấu, để thật sự đi về nẻo thiện. Và cái thiện được Đức Phật định nghĩa rất khác với các tôn giáo. Lợi ích cho mình, không tác hại cho người, có giá trị hiện tại, nhưng không bị giới hạn trong tương lai. Bốn yếu tố này là một thước đo rất quan trọng để đánh dấu đâu là một hành động thiện. Còn định nghĩa thiện theo luật pháp thì rất giới hạn. Ví dụ nhiều luật pháp người ta cho phép và uống rượu, và ta không thấy được cái tác hại của rượu, cho nên là khi bị tác hại thì người ta không thấy rõ được rằng là việc chuyển hóa đó là cần phải khắc phục khi mà nguyên nhân nó đang còn ở mầm móng, và chờ nó thể hiện ra một thành quả rồi là quá muộn màng. Do đó cái thiện của luật pháp là cái thiện tương đối, đang khi cái thiện của Đức Phật định nghĩa bằng bốn phương diện nêu trên á, sẽ giúp cho chúng ta hoàn thiện được nhân cách. Và người tu học theo đạo Phật á thì phải tinh tấn ba la mật trong các việc làm, sáng tạo trong việc làm lành, tinh tấn trong việc làm lành, hoan hỷ trong việc làm lành, để việc làm lành á trổ qua kết trái của tình từ bi, và lúc có mặt theo đó khắp mọi nơi và mọi chốn. C. Động cơ thanh tịnh. Động cơ phát xuất từ tâm. Tâm phải nghĩ tưởng rất rõ ràng là làm một việc làm lành cho tha nhân á là vì chúng ta thấy tha nhân đang có một nhu cầu, mà việc chậm trễ trong sự giúp đỡ sẽ giúp, sẽ làm cho họ bị khổ đau nhiều hơn. Là khổ đau của họ ít nhiều nó liên hệ đến khổ đau của chúng ta. Cho nên chúng ta làm một cam kết, làm nhanh chóng, làm không do dự, làm dứt khoát, làm không mặc cả phước báo, làm không mong còn người ta đền đáp về sau. Làm vì lòng từ bi, làm để hoàn thiện các nhân cách cao thượng mà một con người cần phải có. Cho nên khi làm bất cứ một việc thiện gì, chúng ta không xem mình là chủ nhân ban bố hạnh phúc. Người khổ đau là nạn nhân tiếp nhận tặng phẩm trợ giúp của mình, và không có quan trọng quá cái tặng phẩm mà chúng ta góp phần mang lại chia sẻ nỗi khổ niềm đau. Đó là tinh thần làm thiện ba la mật với động cơ trong sáng. Có lẽ có thể xác định rõ là đạo Phật có một hệ thống đạo đức chuẩn nhất và luật pháp tiên tiến nhất trên hành tinh hiện nay cũng chỉ làm được khoảng chừng 90% đạo đức học Phật giáo thôi. Không giết người, bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, thương yêu loài vật, bảo vệ môi sinh. Còn có gì mà có thể hơn được cái này? Và đây là mối quan tâm hàng đầu của Liên Hợp Quốc trong nhiều chục năm qua. Không trộm cướp, tôn trọng sở hữu, chia sẻ tài sản, giúp người thương vật như chính bản thân mình. Tình làng nghĩa xóm, mối quan hệ xã hội theo đó được hanh thông. Không ngoại tình, tôn trọng một vợ một chồng, trung thủy trong hôn nhân, trách nhiệm cam kết trên mọi nẻo đường đời. Đó là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Truyền thông chân lý, truyền thông hòa hợp, truyền thông đạo đức, truyền thông lịch sử, truyền thông lệ lạc. Đó là cách làm cho chúng ta đẹp lòng nhau. Không rượu chè, không hưởng thụ, không ma túy tổng hợp, không sử dụng các độc tố, không tiêu thụ các sản phẩm đồ trị. Đó là cách làm cho thân thể mình được khỏe mạnh và tinh thần được minh mẫn. Nhờ đó chúng ta có đủ thời gian để cam kết hạnh phúc cho những người thân. Về phương diện này thì việc thực tập theo sẽ giúp cho chúng ta trở thành bậc chân nhân. Người Phật tử tại gia chỉ cần làm trọn vẹn được ba phương diện đạo đức như vừa nêu và 5 điều đạo đức, chắc chắn rằng gia đình, làng xóm, cộng đồng, quốc gia nơi mình đang sống sẽ được hạnh phúc và quần thể thế giới theo đó được có mặt. Về phương diện triết lý, điều 4, đạo Phật thường sử dụng triết lý với các biểu tượng, và biểu tượng là một phương tiện rất là tích cực để mô tả triết lý một cách có chiều sâu. 4 ấn tướng quan trọng nhất trong lịch sử của Phật giáo Ấn Độ được thể hiện rất rõ tại Tháp Bồ Đề Đạo Tràng và nhiều Phật tích khác mà chúng ta đã đi qua trong 10 ngày qua. Mặt trước của tháp Đại Giác Bồ Đề Đạo Tràng cao 42 mét này đó, chúng ta thấy có 5 tượng Phật xúc địa, lòng tà bàn tay phải áp lên đầu gối phải và bàn tay trái đó lật ngửa lên để trước rốn. Bàn tay trái để trước rốn tượng trưng cho sự chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng thiền định. Bàn tay phải đặt ở trên đầu gối tượng trưng cho xúc địa, tức là tiếp xúc trái đất, và nghĩa bóng của nó đó là nhập thế, tức là đi vào cuộc đời. Vì bản chất của đạo Phật là có mặt trong cuộc đời để phục vụ cho cuộc đời. Đang khi đó đó, các tôn giáo nhất thần và đa thần thường tôn vinh Chúa là con đường, Chúa là ánh sáng, Chúa là hạnh phúc, và kêu gọi mọi tín đồ để phục vụ cho Chúa và phục vụ cho nước Chúa Trời, để phục vụ cho đạo. Đang khi đó Đức Phật nói là ta ra đời vì hạnh phúc cho số đông, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, chứ phải là phục vụ cho Ngài. Hai khuynh hướng hoàn toàn khác nhau. Và đề cập đến con đường, Đức Phật nói rất là khoa học, rất là liêm khiết tri thức. Như Lai chỉ là người chỉ đường, Như Lai là cái đại từ nhân xưng chỉ cho Phật. Chỉ là người chỉ đường, tức là Ngài không phải là tác giả của con đường có sẵn. Đường làm bằng nhựa, đường đất đỏ, đường chẳng có một con đường đi nào, nó cũng đều là có sẵn thôi trên mặt đất, chẳng qua chúng ta làm tốt đẹp hơn để chúng ta đi dễ dàng hơn thôi. Ngài đưa ra một cái hình ảnh như sau: Như Lai cũng như là một người đã tình cờ phát hiện ra lối đi, mà đi trên nó đó sẽ dẫn đến một cái viện bảo tàng, trong đó có nhiều cổ vật giá trị quý báu. Và Ngài đã vẽ lại tấm bản đồ cái con đường đi vào, đâu là chỗ hiểm trở, đâu là nơi an toàn, tặng cho chúng ta cái tấm bản đồ đó, và ai đi theo đều tận mắt nhìn thấy được những báu vật. Viện bảo tàng với nhiều báu vật tượng trưng cho Phật tính, tức là sự giác ngộ tuyệt đối mà con người cần có. Con đường đi đó tượng trưng cho bát chánh đạo, được là độc lộ. Và tấm bản đồ đó là kinh điển để lại để hướng dẫn chúng ta biết mà hành trì, thông qua hình ảnh của chư tăng, những người hướng dẫn thay thế Đức Phật để truyền bá chánh pháp. Ngài không phải là tác giả của viện bảo tàng, không phải là tác giả của viện báu vật, mà Ngài chỉ là người đầu tiên nhìn thấy được báu vật. Vì báu vật đó không do ai tạo ra, sự giác ngộ của con người vốn sẵn có như là một tiềm năng, vấn đề là đánh thức vậy thôi. Như vậy đi vào trong cuộc đời, chỉ cho cuộc đời thấy được chấp Phật là nhiệm vụ của Đức Phật. Ấn tướng thứ hai đó là ấn tướng chịu pháp luân, hai bàn tay bắt ấn để trước ngực tượng trưng cho sự truyền bá tứ diệu đế. Tứ diệu đế gồm có 4, là thừa nhận khổ đau để không chán nản tuyệt vọng, đầu hàng số phận bao gồm đứa chừng, hay là cương điệu quá khổ đau, rồi truy tìm nguyên nhân để khắc phục hậu quả. Tin tưởng niết bàn là kết quả an lạc hạnh phúc do thực tập mà có, và thực hiện giải quyết được khổ niềm đau bằng bát chánh đạo. Đây là điều mà Đức Phật đã xác định rất rõ, và ấn tướng đó trở nên rất quan trọng trong các Phật tích. Ấn tướng thứ ba là vô ý ấn. Bàn tay phải giơ cao lên, các ngón tay duỗi sát nhau chiều cao của lòng bàn tay phải ngang với cái đầu, lòng bàn tay phải duỗi thẳng xuống thuận theo chiều của chân trái. Đó là ấn hòa bình, ấn an lạc, ấn không sợ hãi, ấn thanh bình, ấn hạnh phúc. Giá trị của sự chuyển pháp luân là mang lại sự thanh bình cho cuộc đời. Ba ấn tướng quan trọng này rất tiếc ít được Phật giáo Việt Nam sử dụng trong mỹ thuật và kiến trúc. Điều đó đã xảy ra tương tự đối với Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, nói chung là những nước theo Phật giáo Đại Thừa. Cả ba ấn tướng đó đã theo truyền thống tâm linh của Đạo Phật đó, được hỗ trợ bằng ấn tướng rất quan trọng: thiền định. Lòng bàn tay phải đặt lên trên bằng lòng bàn tay trái hoặc ngược lại, để ở ngay rốn, tượng trưng cho sự vận chuyển trí tuệ để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau tham sân si ra khỏi nhận thức, lối sống và hành vi của bản thân. Xung quanh ở đế tháp chúng ta thấy là có 15 tượng Phật, mỗi một tượng Phật trung bình là bằng một thước về bề ngang, mỗi một cạnh 15 mét, gồm có 15 tượng Phật đó, thì chúng ta thấy là chỉ xây quanh bốn ấn tướng vừa nêu thôi. Cả ba mặt của tháp đại giác, trái phải và mặt sau đều có các đức Phật tương tự. Đó là những biểu tượng về chủ nghĩa nhập thế, con đường dấn thân thông qua sự chuyển hóa nhờ đường đi nước bước của trí tuệ. Hầu như là kinh điển Phật giáo sử dụng các biểu tượng triết lý rất là nhiều, chẳng hạn như cái nhà chúng ta có mặt tại Lâm Tỳ Ni, việc mô tả biểu tượng Đức Phật sanh ở không phải Hoàng Bao Gia dưới cây vô u, rồi bảy bước nở hoa sen, chỉ để cho chúng ta thấy rõ được cái giá trị của ngôn ngữ biểu tượng, làm cho cái sự kiện ra đời của Đức Phật trở nên cao quý hơn, sâu sắc hơn thôi. Thực ra thì Đức Phật sanh ra cũng giống như bao nhiêu chúng ta, thay vì nói là sự ra đời của Ngài mang lại hạnh phúc cho số đông, thì đó là từng bước chân nó có hoa sen nở, thanh tịnh tâm cho chúng sinh thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì đó là có hoa sen nâng bước. Thay vì nói là cái sự có mặt của Ngài là một phúc lạc, cái an vui, cái bình an, cái quý báu, thì ta nói là ở bên hông phải, vì bên phải tượng trưng cho các tường hạnh phúc và bình an. Tất cả những thứ đó là ngôn ngữ biểu tượng. Và do vậy, cái gì ta không biết thì nên nhờ tư vấn hay là học hỏi, đừng có suy luận theo hệ quy chiếu nền văn hóa biểu tượng của quốc gia mình đang sống. Năm, tín ngưỡng và tu trì trong đạo Phật. Nguồn gốc đầu của Phật giáo không phải là một hệ thống tín ngưỡng, mà nó là một lối sống, một con đường minh triết mà ai thực tập theo sẽ tự mắt mình nhìn thấy được cái an lạc đang trải nghiệm trên thân và tâm. Thời của Đức Phật cho đến gần 100 năm sau hoàn toàn không có hoạt động tín ngưỡng. Đức Phật là một nhà minh triết trên nền tảng đạo đức. Toàn bộ các phương pháp tu tập của Ngài đó là giúp cho chúng ta chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Ở ngay hiện tại này, và ai có thực tập buổi sáng là có hạnh phúc buổi sáng, ai thực tập buổi chiều là có hạnh phúc buổi chiều, ai thực tập buổi tối là có hạnh phúc buổi tối. Và hạnh phúc đó kéo dài, chứ không phải sau rồi là hết. Batchelor là một nhà nghiên cứu Phật học nổi tiếng của Hoa Kỳ, trước đây là một tu sĩ Phật giáo, bây giờ là một cư sĩ nhập thế, có tác phẩm nổi tiếng mang tựa đề Buddhism Without Belief, Phật giáo không niềm tin, hay là Phật giáo không tín ngưỡng. Phát họa ra một bức tranh về một đạo Phật nguyên thủy đúng với thời của Đức Phật, lấy tứ diệu đế làm nền tảng để giải quyết các phán nạn cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia và thế giới. Lấy các phương pháp tu trì làm cái cách để giải quyết nỗi khổ và niềm đau. Và tương tự chúng ta có thể hình dung tất cả các hệ thống tín ngưỡng thông qua quá trình tiếp biến Phật giáo tại các nơi đạo Phật có mặt như một thực tại tâm linh. Ảnh hưởng trà trộn vào trong đạo Phật đã làm cho chúng ta nhận diện lầm chúng là các hoạt động tâm linh của đạo Phật, mà trên thực tế chỉ là các tín ngưỡng mà phần lớn là mê tín. Tín ngưỡng dân gian của Trung Quốc và tín ngưỡng của do Nho giáo, Lão giáo đã tấn công vào trong đạo Phật và hòa trộn với đạo Phật. Chúng đã trở thành như là những cái cây tùm gửi bám lên thân cây bồ đề, mà nhìn từ xa đó, người không rành về cây bồ đề là gì sẽ có thể ngộ nhận tùm gửi chính là bồ đề, mà trên thực tế là không. Tùm gửi bám nhiều chừng nào thì cây bồ đề sẽ mất đi cái tính năng và giá trị của nó. Các hoạt động tín ngưỡng dân gian, nếu chúng ta không loại trừ đó thì chúng ta sẽ không thấy được nét đặc sắc của đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo khác trong thời đại của Đức Phật, trước thời của Ngài, Đông, Tây, Kim và Cổ. Việc thời Phật theo truyền thống tâm linh của đạo Phật đó là để chúng ta một mặt tôn kính vì Ngài là một đấng tuệ giác xứng đáng làm thầy của chúng ta, thầy của các bậc minh triết. Và khi tôn kính Ngài đó, ngoài cái việc đảnh lễ để biết ơn một bậc tuệ giác đã cống hiến cho nhân loại các tác quyền chân lý phi tác quyền, còn là một cơ hội quý báu để chúng ta học hỏi các nhân cách đặc biệt đó và trở thành nhân cách đó ở hiện tại và trong tương lai. Đây là điều rất quan trọng trong tín ngưỡng của Phật dạy. Nó khác với các tôn giáo, chúng ta tín ngưỡng Thượng Đế và các thần, vì Thượng Đế theo họ đó là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ tạo ra sự sống, cho nên phải biết ơn Thượng Đế. Ăn cơm cũng phải biết ơn, sống còn phải biết ơn, ác xì mà không chết cũng phải biết ơn. Ngay cả một khoa học gia, phi hành gia lỗi lạc Armstrong vào năm 1969 đặt chân ở trên mặt trăng, động tác đầu tiên mà ông làm đó là tạo ra cái dấu thập giá để tạ ơn Chúa. Với trình độ khoa học gia thì ta biết rất rõ là không thể có Chúa tạo dựng thế giới, vũ trụ này không phải là do Chúa tạo ra, trái đất không phải là mặt phẳng, bầu trời không phải là đắp dung, như là Kinh Thánh do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo đã công bố. Nhưng mà vì thói quen bị nhồi sọ từ nhỏ, cho nên cái phản ứng sống còn đó đã làm cho ông phải biết ơn Chúa. Mà lẽ ra thì Phật giáo là phải biết ơn các phát minh khoa học, nhờ đó mà việc đưa phi thuyền vào trong không gian được an toàn ở một mức độ tương đối. Do đó khi ta tụng kinh thì việc quan trọng theo đạo Phật là mình tìm hiểu được cái nghĩa lớp nghĩa đen và lớp nghĩa triết lý. Người bình dân thì tiếp cận ở lớp nghĩa thứ nhất, người tri thức là tiếp cận ở lớp nghĩa thứ hai, lớp nào cũng tốt cả. Và đó là chiều sâu của kinh điển Phật giáo. Đọc tụng kinh điển Phật giáo mà không để ý đến cái này thì không thể nào cảm nhận hết độ sâu được lời Phật dạy. Ví dụ như khi chúng ta niệm một bài kinh Phổ Môn, trong đó có đoạn Bồ Tát Quan Thế Âm còn có tên gọi là người ban tặng niềm vui không sợ hãi. Nếu hiểu theo nghĩa đen đó là Bồ Tát Quan Âm này đó có thể giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Điều đó cũng rất là tốt. Nhờ tin tưởng vào như thế, chúng ta có lòng thương tưởng đến tha nhân. Thì mỗi khi có nỗi khổ niềm đau thì ta niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm để vận khởi lòng từ bi. Nhờ lòng từ bi phát triển đó, chúng ta sống một cách tốt hơn cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên việc nương vào tình thương của Phật và Bồ Tát là rất tốt, không thể không có. Khi ta hiểu theo triết lý đó thì mỗi người chúng ta nên trở thành Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cho chính mình và cho tha nhân, thay vì chúng ta chỉ đơn thuần là tiếp nhận cái tình thương đó từ Bồ Tát ta hãy mang tình thương, mang niềm vui không sải đến với tha nhân bằng chánh pháp. Việc làm này ai cũng có thể thực hiện được. Ở nghĩa đen, ta tiếp nhận lòng từ bi của Phật Bồ Tát. Ở nghĩa triết lý, ta trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm sống. Phương diện nào cũng tốt, bao gồm cả hai lại càng tốt hơn nữa. Do đó khi đọc các kinh điển, nhất là Đại Thừa, ngoài lớp nghĩa đen cần phải khai thác lớp nghĩa bóng một cách triệt để, chúng ta mới thấy được cái độ sâu của lời Phật dạy mà các tôn giáo khác chúng ta chưa chắc là tìm được như thế. Tụng kinh cũng là một nghệ thuật để giúp cho mình trải nghiệm chánh niệm, kinh hành, thiền quán, trì chú, niệm Phật cũng đều là những phương tiện rất tích cực để chánh niệm được thiết lập một cách dễ dàng nhờ niềm tin. Vấn đề còn lại là đang lúc niệm Phật, trì chú, kinh hành, tụng kinh, bái sám, đừng để cho các ước nguyện can thiệp vào. Chỉ ước nguyện vào lúc ấy được xem là một vọng niệm. Đang khi các hành trì căn bản Phật giáo để giúp cho tâm chúng ta được thanh thản, nhẹ nhàng, thoải mái, bình an. Sau thời khóa thực tập đó thì chúng ta có thể hồi hướng công đức. Lúc đó mình là phát nguyện cầu cho các chúng sinh được an vui, thế giới được hòa bình, quốc gia được phát triển, nhà được hạnh phúc bình an, bản thân mình đó được thăng tiến và thành tựu mọi sự nghiệp. Thế đang lúc thực tập mà làm như thế là bị sai về phương pháp. Lễ bái trong Phật giáo là một cách bày tỏ lòng tôn kính nhất. Người Tây Tạng thì có một phong cách lễ theo văn hóa của họ. Thường ở dưới vị trí của đầu gối, họ có một cái dụng cụ bằng vải để đỡ chày gối, vì mỗi ngày họ lại cả ngàn lại. Đối với những người đã quen với phương pháp thực tập này, và tối thiểu trung bình là vài trăm lại, khi nằm xuống họ duỗi toàn thân ra và đưa hai tay tới phía trước. Và về phương pháp y khoa đó thì đây là cách vận động toàn thân, ít khi nào bị bệnh tật lắm, nhất là những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, gù lưng, mệt mỏi, vân vân. Về phương diện tôn kính đó, thì đó là cái nghệ thuật mà họ bày tỏ lòng tôn kính nhất. Về phương diện pháp môn đó, đây là yếu tố rất quan trọng, không thể thiếu, phải lại 100.000 lại mới bắt đầu đi vào việc trì chú. Đó là phương pháp truyền thống của Tây Tạng. Rất nhiều người đã bỏ qua sự lại Phật này mà đi vào trì chú liền đó thì dễ mê tín. Nhảy vọt trong trường hợp này đó sẽ dẫn đến việc cường điệu hóa chức năng của thằng chú. Vì bản chất của thằng chú á là không có nghĩa. Nhờ đọc vào cái câu mà không có nghĩa, sơ ý một chút xíu là lộn. Cho nên thằng chú là một phương tiện để chánh niệm được có mặt. Việc cường điệu hóa thần chú sẽ làm cho chúng ta trở nên mê tín. Lại Phật của Trung Quốc thì thể hiện qua ngũ thể đầu địa, trán, hai gùi chỏ, hai đầu gối tiếp xúc với mặt đất. Khi tiếp xúc như vậy, lòng bàn tay chúng ta lật ngửa lên và quán tưởng rằng là lòng bàn tay chúng ta đang nâng bàn chân Đức Phật, và cái trán của mình đang đụng vào bàn chân của Ngài, và môi chúng ta đang hôn vào bàn chân của Ngài. Đó là cái cách lễ bái rất là lễ nghi của Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng theo. Còn thời Ấn Độ đó thì việc tôn kính nó khác hoàn toàn. Người ta tôn kính Đức Phật bằng cái văn hóa của Ấn Độ, dùng bằng tay trái hoặc bàn tay phải, phần lớn tay phải, ngồi thấp người xuống, đụng vào cái mu bàn chân của Đức Phật, sau đó đứng dậy đưa vào đầu chúng ta. Đó là bày tỏ lòng tôn kính. Một số khác là đi kinh hành 3 vòng theo kiểu như đồng hồ, sau đó là ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện. Một số khác thì đứng lên, bài cái tay phải ra. Đó là một cái nền văn hóa thể hiện lòng tôn kính. Như vậy là theo cái phong tục tôn kính đó thì chúng ta thấy là yếu tố tín ngưỡng rất là ít. Nhưng khi Phật giáo phát triển, cái nền văn hóa địa phương đó ở các quốc gia đã ảnh hưởng đến đạo Phật gốc. Thì chúng ta thấy cái cách lễ lại rất trang nghiêm, rất đẹp, rất an lạc. Ngoài ra còn có thể sử dụng lại như là một nghệ thuật để sám hối nghiệp trước, mong Phật Bồ Tát chứng minh. Trong một động tác lễ lại, dầu theo truyền thống Tây Tạng, truyền thống Trung Quốc, truyền thống Việt Nam hay truyền thống Đạo Phật Ấn Độ gốc, ba ý nghĩa vẫn hội đủ, đó là giá trị sức khỏe, giá trị sám hối nghiệp chướng, giá trị tôn kính và phước báo theo đó được tăng trưởng cả ba phương diện vừa nêu. Điều cuối cùng, hành trì căn bản trong Đạo Phật. Việc hành trì ta phải gắn kết với lời Phật dạy. Tại Bồ Đề Đạo Tràng này, Đức Phật đã khám phá ra tứ diệu đế, mà đỉnh cao nhất của nó chính là trí tuệ. Do đó trong hành trì chúng ta phải lấy trí tuệ làm đốc. Trong kinh Di Giáo mà hôm nay trên xe di chuyển từ Phật tích này sang Phật tích khác, chúng ta có cơ hội đọc tụng đó, có một câu Đức Phật dạy rất hay: duy tuệ thị nghiệp. Nghĩa đen là trí tuệ là sự nghiệp, nghĩa bóng là trí tuệ là sự thành tựu, trí tuệ là tất cả. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật lại một lần nữa tái khẳng định triết lý đó: trí tuệ là mẹ sanh ra ba đề chư Phật. Trí tuệ đóng vai trò là nữ tính phát sinh ra các Đức Phật, tức là nhờ có trí tuệ mà một người phàm trở thành một bậc giác ngộ. Và toàn bộ các thực tập tâm linh trong Đạo Phật phải được xây quanh và được hỗ trợ bởi trí tuệ. Đặt cái lời dạy đó trong bối cảnh của xã hội Ấn Độ, ý nghĩa rất là lớn, và khắp nơi trên thế giới này lại càng lớn hơn nữa. Toàn bộ nỗi khổ niềm đau theo Đức Phật là do vô minh, do vì vô minh cho nên người ta mới ứng xử ra có tham, có sân và có cái hai, hoặc bao gồm các dây mơ rễ mát của chúng. Cho nên là nơi nào có trí tuệ, nơi đó có hạnh phúc. Sáng hôm nay chúng ta được Vũ thay mặt cho đoàn làm từ thiện báo cáo về cái công tác làm từ thiện. Cái báo cáo rất là khôi hài, rất là xúc động. Đại diện 500 hộ nghèo, phần lớn là người thanh niên và lớn tuổi, và gần 1.000 các em thiếu nhi. Có em chỉ mới có khoảng 2 tuổi, có em khoảng 10 mấy tuổi. Ngoài cái nghèo, cái bất hạnh, và nó cộng với cái dơ do thiếu nước, thiếu áo quần, thiếu phương tiện, thiếu tiện nghi, còn có cái ngu ngố, tức là bị thiếu điều kiện để học. Chính phủ nước Ấn Độ á đã chủ trương giáo dục từ lớp 12 trở xuống là miễn phí 100%. Nhưng mà người Ấn Độ giai cấp nghèo bị nhồi sọ, chấp nhận số phận an bài, đã không màng đến cái việc học, mà theo Đạo Phật á, thông qua con đường học, việc chuyển nghiệp nghèo khó của bản thân và gia đình mới thì dễ dàng được thực hiện. Ngoài những cái tri thức của thế gian, mà nếu ta có thêm trí tuệ nữa thì việc chuyển nghiệp đó lại càng thực hiện cao hơn nữa. Rất tiếc là rất nhiều người Ấn Độ đã không có trải nghiệm được cái triết lý sâu sắc này, cho nên cái bất hạnh lại tiếp tục được diễn ra. Và điều này cũng gián tiếp trả lời tại sao Đức Phật đã có mặt và 26 thế kỷ trôi qua người Ấn Độ vẫn tiếp tục bị khổ, là bởi vì họ không có nỗ lực chuyển nghiệp bằng tri thức. Nỗ lực chuyển nghiệp bằng trí tuệ, có tri thức thì ta có sự nghiệp, có trí tuệ ta có đạo đức, và ta có được cái đời sống an lạc ngay trong các nghịch cảnh trái ngang. Đây là thực tập vô cùng quan trọng. Thực tập thiền trong Phật giáo là một nghệ thuật để chuyển hóa nỗi khổ và niềm đau. Thiền vượt khỏi biên giới của tôn giáo và các tín ngưỡng thông thường, là bất kỳ ai, từ vua, tổng thống, hoàng hậu, thủ tướng, chủ tịch nước, cho đến các bộ trưởng, cho đến các người dân, vai trò vị thế xã hội, lớn, nhỏ, nam, nữ, màu da, sắc tộc. Việc thực tập thiền sẽ giúp cho mọi thành phần được an vui, Bởi vì toàn bộ nỗi khổ niềm đau nó có gốc rễ từ nhận thức sai lầm, tự do ý chí sai lầm, chủ nghĩa cá nhân hay là cá tôi sai lầm, chấp ngã sai lầm. Vì đó mỗi ngày phải dành thời gian thực tập thiền. Thực tập thiền không nhất thiết phải ngồi, nhất là đối với những người bị đau nhức xương khớp. Thói vị đi điệm ngồi là một cái khó chịu dẫn đến các cái khổ thọ trên thân. Ta có thể trải nghiệm thiền bằng lúc đi thiền hành, đi kinh hành. Đa lúc thực tập thiền nó tốt nhất là không có niệm, mà chỉ quán tưởng trong tâm có bốn đối tượng căn bản, đó là thân thể, quán như là chức năng, quán là một tổ hợp, quán là một cái nơi chứa vô uế, quán nó như một công cụ để chúng ta không xem thân thể là thượng đế, không rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ và cũng không đi đọt đó, và sử dụng nó phục vụ cho các mục đích lợi ích và cải thiện đời sống xã hội của con người. Quán dòng cảm xúc như thủy triều lên và xuống, cảm xúc hăng hoan dễ chịu dẫn đến tham ái, cảm xúc khó chịu dẫn đến sân hận, cảm xúc trung tính dẫn đến vô minh, và vượt lên trên ba phản ứng cảm xúc đó, ta giữ mình thấy nghe người biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Quán tâm có các phạm trù đối đãi thiện ác, tốt xấu, tiêu cực tích cực, và giữ là cái thiện, bỏ cái tiêu cực, giữ là cái tốt, bỏ cái xấu, và thấy rất rõ là các ấm ảnh á hay là ấn tượng để lại trong tâm, những cái hình dung trong tương lai đó chưa có mặt, mất khỏi cái giá trị của nhân quả hiện tại, đều không có khả năng mang lại hạnh phúc. Cho nên chúng ta sống ở hiện tại bằng chánh niệm để vượt qua mọi khổ đau. Đó được gọi là bốn nền tảng chánh niệm, phương pháp thực tập thiền quan trọng mà Đức Phật đã trải nghiệm và dạy chúng ta. Bốn cấp thiền khác đó được Đức Phật dạy trong hàng trăm các bản kinh Pali. Cấp thiền 1, ly sinh hỷ lạc, tức là nỗ lực chuyển hóa tính dục. Cái an lạc nội tại sẽ được trỗi dậy và giúp cho chúng ta không bị bức bách bởi nó, không bị ức chế bởi nó, và chúng ta chuyển hóa cái tham ái trở thành lòng từ bi. Người tại gia thì thực tập thiền thứ nhất này ở mức độ đơn giản là chung thủy một bộ bọc chồng, để chúng ta không bị rơi vào tham ái và tạo ra cái khổ đau cho tha nhân hay là cho chính bản thân. Còn người xuất gia thì chuyển hóa nó một cách trọn vẹn, một cách có nghệ thuật, cho nên trở thành là bậc chân nhân, là bậc thánh ở hiện tại. Cấp thiền thứ hai, định sanh hỷ lạc, tức là dùng chánh niệm tạo nền tảng để có chánh định, và chánh định là một cơ hội quý báu, theo đó các cái hạnh an lạc hạnh phúc nó có mặt một cách rất là tự nhiên. Cấp thiền ba, ly hỷ diệu lạc, bám vào cái an vui của thiền định sẽ làm cho chúng ta bị chững lại chỗ đó, cho nên phải từ bỏ các cái hỷ lạc đó để chúng ta có được cái an lạc hạnh phúc sâu lắng hơn, ít mang tính điều kiện hơn, dễ buông xả hơn, và tâm trở nên chân không hơn. Và phải ngồi yên tĩnh, không bị những tiếng ồn như là ki gai của thiền định chi phối, chúng ta mới có thể thực tập được cái cấp độ thiền thứ ba này. Thứ tư, xả niệm thanh tịnh, tâm rỗng rang như là chân không, trong đó không có một vật rơi nào, hoặc tham ái, hoặc sân hận, hoặc si mê, hoặc sắc thanh hương vị xuất pháp, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, chỉ đơn thuần là một cái tâm rỗng rang. Mọi phương pháp thiền chỉ, thiền quán, vay mượn, hỗ trợ để có được chánh niệm cũng phải rũ bỏ hết. Đó là thiền cao cấp nhất mà phần lớn chúng ta ít đạt được. Tại địa điểm này nó có hai khuynh hướng. Một số người tu theo Bà La Môn giáo thì chuyển tâm của họ về diệt thọ tưởng định, tức là không còn ý niệm quá, nhận thức, phân biệt, cảm giác, tri giác, và họ đánh lòng một cách sai lầm rằng trạng thái đó là niết bàn. Khuynh hướng của Đức Phật dạy chúng ta hướng tâm về tam minh và tứ trí. Tam minh là tri thức, tuệ giác về nhân quả của bản thân ở quá khứ từ đại cương cho đến chi tiết. Thiên nhãn minh là tuệ giác biết rõ về nhân quả tái sanh của các loài chúng sinh trong tương lai. Túc mệnh minh là tuệ giác về phiền não nghiệp chướng đã rơi rụng sạch sành xanh đến tận gốc rễ của bản thân ở hiện tại. Và nếu hiểu một cách đơn giản hơn, ba tuệ giác lớn đó là tuệ giác về quá khứ, tuệ giác về tương lai và tuệ giác về hiện tại, không còn mọi chấp trước nào, đó là tuệ giác về sự chân không. Như vậy ở cấp thiền thứ tư này đó là hành giả đạt được an lạc hạnh phúc thật sự. Do đó trong kinh Pháp Cú thỉnh thoảng Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng thân mình là một cái khúc gỗ hay là thân mình là một tử thi. Tử thi và khúc gỗ là không có tri giác, do đó mọi chấp trước, mọi phiền não, mọi căng thẳng được rũ bỏ. Mỗi ngày chịu khó thực tập thiền như thế này, dầu là đang đi hay là đang ngồi, ta vẫn được an lạc. Đừng nghĩ rằng là mình tu theo tịnh độ không thực tập thiền, tu theo mật tông không tu tập thiền. Có thể xác định rõ, tại Nhật Bản đó, 14 tông phái không có tông phái nào không thực tập thiền định như vừa nêu. Đó là lời dạy chính của Đức Phật. Cho nên quý hành giả tu theo tịnh độ, mỗi ngày vẫn dành ra ít thời gian để trải nghiệm thiền như vừa nêu. Ngoài ra chúng ta có thể thực tập thiền chỉ hoặc là thiền quán. Thiền chỉ đó là ta dừng hết tất cả mọi thứ. Mà muốn dừng được á, để tâm được rỗng rang, giải phóng căng thẳng và khổ đau đó, chúng ta dùng phương pháp thay thế hào quang Phật, danh hiệu Phật, hay là ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, vân vân, thích hợp với từng người. Nhờ đó đồng lúc ấy tâm chúng ta không bị vọng tưởng. Thì thiền chỉ này là một trong những phương tiện rất quan trọng cho bước đầu đạt được chánh niệm. Còn thiền quán là chúng ta quán tưởng bằng sự hình dung, trước mặt mình không có gì hết nhưng mình quán tưởng đến. Phương pháp quán tưởng này nó giúp cho mình mở mang trí tuệ rất là dễ. Các phương pháp quán tưởng trong Phật giáo thường á, nhìn vào một sự vật cụ thể, sau đó chúng ta hình dung ra một cái cao hơn, có giá trị hơn. Chẳng hạn như chúng ta quán là trong một ly nước có 84.000 con vi trùng, tức là rất là nhiều sự sống của các con côn trùng. Uống ly nước mà không trải nghiệm lòng từ bi thì giống như là ăn thịt chúng sanh nhỏ nhất một cách vô tình mà mình không biết. Việc quán như vậy sẽ làm cho chúng ta tự động không dám giết người, không dám giết các loài động vật, không dám hủy hoại môi trường, tìm cách nào đó để sống hài hòa thân thiện với mọi người và thiên nhiên. Nên phương pháp như vậy sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được các đức tính tốt. Còn tu tập theo tịnh độ tông á, thì chúng ta nhớ cái mấu chốt trong kinh A Di Đà Đức Phật đã dạy, đó là nền tảng pháp môn tịnh độ gồm có 5 phương diện. A, tu căn lành lớn. Căn lành lớn là hết tham sân và si, chứ không phải là biết ăn chay, biết đi chùa, biết lễ Phật, biết tụng kinh, đó là căn lành nho nhỏ thôi. Cho nên phải nỗ lực làm sao chuyển hóa tham sân si, và việc chuyển hóa tham si được xem là thước đo của các pháp môn trong đạo Phật. B, tu công đức lớn, làm các điều thiện, các phước báo, các công đức, tu tập các pháp môn, dấn thân phụng sự cộng đồng và xã hội, không giới hạn, không ngừng nghỉ, không than vãn, không kể công, trên tinh thần vô ngã vị tha. C, tạo nhân duyên tốt lớn, tu cho mình là một nhân duyên nhỏ, mở đạo tràng, lập và chùa chiền, thích lệ các bạn cùng tu, giúp đỡ cho người thân và quyến thuộc cũng như là làng xóm biết đến Phật pháp, tạo điều kiện cho trí tuệ được phát sinh, mở trường lớp miễn phí, dấn thân làm các việc mà mình có thể làm, đều được xem là tạo nhân duyên tốt lớn. D, quán pháp âm. Kinh này là mô tả khi thấy gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót li lo, đều quán tưởng là cơ sở, là phương tiện dẫn đến việc tiên xuất, tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã, hay là 30 phẩm vô đạo nói chung. Mà nghĩa bóng của đó là gì? Hãy lấy dữ liệu của ta bà làm chánh nhân để xây dựng chánh độ. Hãy lấy bùn nhơ nước đồng để làm cho hoa sen thơm ngát mùi hương. Do đó, ai mà chán cõi ta bà, chỉ hướng tâm về tịnh độ không đó là sai lầm, dựa vào yếu tố này. Là người đang sống trên ta bà không nên chán bỏ ta bà, hãy tận dụng ta bà để tu hành, vì đây là một cái phương tiện tu rất tốt. E, nhất tâm bất loạn. Nhất tâm có thể được thực hiện bằng các phương pháp thiền chỉ, thiền quán hay là niệm Phật, trì chú, tụng kinh, ngồi thiền. Bất loạn là kết quả đạt được khi đỉnh cao của định được trải nghiệm bây giờ và tại đây. Như vậy là hành giả tu tịnh độ một cách đúng theo kinh A Di Đà thì ở yếu tố thứ năm này chúng ta đang trải nghiệm thiền 100%, không thua kém gì các hành giả thiền. Cho nên đừng nên ngộ nhận cho rằng pháp môn tịnh độ là dành cho căn cơ thấp kém, chuyện đó không có. Vấn đề ở chỗ là một số hành giả tịnh độ ra tu sai hoặc là không được hướng dẫn một cách kỹ lưỡng năm điều vừa nêu trong kinh A Di Đà, cho nên chỉ hiểu đơn giản niệm Phật không thôi. Chứ thực ra bốn yếu tố đầu đó là quyết định, nhờ có nó thì chúng ta mới niệm Phật nhất tâm bất loạn được. Còn chưa có được căn lành lớn, vọng niệm dễ dàng can thiệp vào. Do đó mỗi người ở nhà nên có một cái góc không gian tâm linh nhỏ, đó là một bàn thờ. Bên cạnh bàn thờ gia tiên, ông bà tổ tiên, việc thờ phượng thần địa, thổ địa, thần tài, táo quân, của thiên quyền nữ, mẹ sanh, mẹ độ, quan thánh đế quân là bỏ hết. Thờ cha mẹ, ông bà tổ tiên để nhớ ơn, đó là đạo lý làm người. Thờ Phật Bồ Tát để chúng ta bớt mê tín dị đoan, chuyển hóa mê tín dị đoan, học hỏi các nhân cách vĩ đại của các ngài để trở thành các ngài một phần ở hiện tại này. Một người Phật tử tuần thành không thể không tụng kinh. Mỗi ngày chúng ta phải dành ra khoảng chừng 30 phút để tụng kinh. Ngày nay đó thì nghi thức thuần việt rất là nhiều. Chúng ta có thể mua không bao nhiêu tiền, trải nghiệm 30 phút trước bàn thờ Phật đó, mọi căng thẳng tan biến liền. Không tin quý vị làm thử sẽ thấy. Đang lúc căng thẳng tụng một bài kinh vô tâm được bình an. Đang lúc bị túng quẩn mà càng đầu tư thêm, nỗ lực thêm là càng bị óc châu. Hãy dành thời gian đó cho việc tụng kinh. Lát nữa tâm chúng ta sáng suốt hơn, thấy rõ được các bế tắc, tháo mở được những trở ngại. Còn ai không quen tụng kinh thì có thể ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật, ngồi trì chú. Phương pháp nào cũng được, mà tối thiểu phải là 30 phút mỗi một ngày. Các Phật tử đã ở cái tuổi về hưu, không còn bận rộn với công việc làm, công tác xã hội hay con cháu, thì có thể dành thời gian càng nhiều hơn càng tốt. Những người sống độc thân không bận về vợ chồng thì có thể trải nghiệm thêm nhiều thời gian. Tuy nhiên cũng phải cần thời gian làm việc lành, dấn thân xã hội, truyền bá Phật pháp. Đó là những hành trì căn bản mà người Phật tử cần phải thực tập. Nói tóm lại, Đạo Phật là con đường dẫn đến tri thức và tự giác. Cho nên người tại gia chỉ cần là có được tri thức đúng thì chúng ta sẽ có được một nghề nghiệp vững mạnh, an vui hạnh phúc trên cuộc đời này. Người xuất gia đó thì cao hơn một bậc. Ngoài cái tri thức đúng, ta cần phải tu tập giới định tuệ để có được trí tuệ. Nhờ đó mới có thể giúp cho cuộc đời giải quyết được tất cả các nỗi khổ niềm đau. Cho nên nắm rõ được cái nền tảng của Đạo Phật á, chúng ta sống một cách hạnh phúc hơn, có ý nghĩa hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn và mang lại lệ lạc cho cộng đồng hơn. Rất mong mọi Phật tử hãy nương theo tinh thần đó, để cứ mỗi một năm trôi qua chúng ta giúp được vài chục người trở thành Phật tử. Và làm được như thế thì ta đang mang lại phước báo cho con người và ta đang làm hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm.